Đài Thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 22 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của tỉnh ủy đã có buổi kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới tại Đảng bộ thành phố Thái Nguyên.
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017 đã khởi động. Đây là một kỳ thi quan trọng của mỗi học sinh và những đấng sinh thành lại là điểm tựa tinh thần để các con vững vàng vượt phụ môn.
Với quyết tâm không để cho tội phạm lộng hành, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đã phá thành công chuyên án cướp giật tài sản, bắt giữ nhóm đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn thành phố. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về loại tội phạm này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 21 tháng 6, đoàn kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 do Đại tá Nguyễn Văn Vui, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tham dự buổi kiểm tra. Thực hiện chỉ thị số 09, Đảng bộ thành phố đã ban hành nhiều văn bản có nội dung liên quan đến công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục và vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được đặc biệt quan trọng. Trong 5 năm qua, thành phố đã tổ chức trên 10.500 cuộc vận động tập trung với trên 570.000 lượt người tham gia, kẻ hàng trăm pano áp phích, meeting cổ động, phát trên 10.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tổ chức các cuộc thi về bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng trên 8.500 tin bài phóng sự chuyên mục, phát trên hệ thống phát thanh truyền hình của tỉnh và thành phố. Đặc biệt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã gắn kết với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Và đã có 234 mô hình ở cơ sở với trên 4.200 thành viên tham gia với nhiều hoạt động có hiệu quả. Tiêu biểu như các mô hình tổ liên gia tự quản, hội phụ nữ tự quản, câu lạc bộ người đồng cảm, đội thanh niên xung kích an ninh, mô hình quản lý trẻ em hư, lỗi lầm tại khu dân cư phường Hòa Văn Thụ, tổ dân phố tự quản về an ninh trật tự phường Tân Thành. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác của tỉnh ủy đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Đảng bộ thành phố trong việc lãnh đạo chỉ đạo toàn dân thực hiện có hiệu quả chỉ thị 09, góp phần cùng với toàn tỉnh thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị, làm tốt công tác xây dựng lực lượng nòng cốt. Trước đó, đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra công tác thực hiện chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại hai địa phương của thành phố Thái Nguyên là phường Hoàng Văn Thụ và phường Gia Sàng.
Hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, Đảng bộ thành phố sẽ tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017. Để lựa chọn thí sinh tham gia hội thi cấp thành phố, trong tháng 6 này đã có nhiều đảng bộ phường xã tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2017. Hầu hết các hội thi được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, thu hút đông đảo đảng viên tham gia. Tại các hội thi, các báo cáo viên tuyên truyền viên phải trải qua 3 phần thi, gồm thi chuẩn bị đề cương, thi diễn thuyết, thời gian không quá 15 phút và phần thi trả lời câu hỏi nghiệp vụ không quá 3 phút. Nội dung các phần thi tập trung vào tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của địa phương và của thành phố Thái Nguyên, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương nhiệm kỳ 2015-2020. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Thông qua hội thi nhằm bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng diễn thuyết và xử lý các tình huống thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi phường Tân Lập năm 2017, thí sinh Lê Thị Hương Giang chia sẻ.
Thông qua hội thi này thì sẽ truyền đạt tới tất cả các đồng chí cán bộ đảng viên cũng như nhân dân trong phường và thành phố Thái Nguyên hiểu biết thêm về nghị quyết của Đảng để qua đó thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, rồi là chăm lo đời sống của nhân dân và mục đích nữa đó là bằng những việc làm, bằng những hành động thiết thực của mình để hướng tới kỷ niệm 55 ngày thành lập thành phố.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn thí sinh xuất sắc tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố năm 2017 được tổ chức trong thời gian tới.
Ngày 21 tháng 6, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu có 10 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã nào dưới 10 tiêu chí và xây dựng 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu. 5 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 307,5 tỷ đồng, trong đó vốn đóng góp của người dân là hơn 97,7 tỷ đồng, còn lại là vốn của nhà nước và ngân sách địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bao gồm xã đã lên phường, thị trấn, 14 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 57 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 16 xã đạt từ 7 đến 9 tiêu chí. Đối với 11 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017, mới có 3 xã đạt 16 tiêu chí, 4 xã đạt 15 tiêu chí, 3 xã đạt 14 tiêu chí và 1 xã đạt 13 tiêu chí. Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ ưu tiên bố trí các nguồn vốn cho 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để triển khai thi công các công trình hạ tầng nông thôn, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, kiên quyết không để phát sinh nợ động xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ kinh phí nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh cần phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát lại các tiêu chí đối với những xã về đích năm nay, đưa ra giải pháp để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, đồng thời lập danh sách giới thiệu các doanh nghiệp tài trợ giúp đỡ. Đối với các huyện, thành thị cần xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và biện pháp triển khai mô hình 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 9 xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với Sở Kế hoạch Đầu tư, cần rà soát tham mưu cho Ban chỉ đạo chương trình phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để giúp đỡ các địa phương hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
Ban tổ chức chương trình Liên hoan nghệ thuật quần chúng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 thành phố Thái Nguyên tổ chức họp bàn phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban tổ chức. Với chủ đề Những năm tháng không thể nào quên, chương trình Liên hoan nghệ thuật quần chúng có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc qua các thời kỳ, ca ngợi quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi những tấm gương chiến đấu hy sinh của liệt sĩ, các thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, ca ngợi sự nghiệp đổi mới phát triển của quê hương đất nước, mảnh đất con người thành phố Thái Nguyên anh hùng văn minh giàu đẹp. Đối tượng tham gia liên hoan là các hạt nhân thuộc đối tượng chính sách, người có công đang công tác học tập sinh sống trên địa bàn xã phường với số lượng gần 500 diễn viên không chuyên tham gia ở thể loại ca và múa. Để chương trình liên hoan diễn ra thành công tốt đẹp, ban tổ chức yêu cầu các phòng ban đơn vị có liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc bố trí thời gian, địa điểm tổ chức liên hoan, kinh phí và cơ cấu giải thưởng, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, nhất là về thiết bị âm thanh, ánh sáng, trang phục biểu diễn, đảm bảo tốt các điều kiện về y tế, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra liên hoan. Theo kế hoạch, chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng diễn ra trong 2 ngày 19 và 20 tháng 7 năm 2017. Các tiết mục xuất sắc sẽ được lựa chọn để công diễn vào 20 giờ tối 25 tháng 7 năm 2017 tại Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên.
Mới đây, tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm 3 vụ án hình sự liên quan đến tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ án thứ nhất, bị cáo Nguyễn Đình Hoàng, sinh năm 1983, trú tại tổ 16, thị trấn Trại Cao, Đồng Hỷ, và Bàn Văn Long, sinh năm 1991, trú tại xóm Cầu Bất, xã Nam Mao, Đại Từ, cùng bị truy tố về tội trộm cắp tài sản. Khoảng 2 giờ, ngày 1 tháng 4 năm 2017, Hoàng Văn Long đã trộm cắp 2 thanh thép hộp mạ kẽm có giá trị hơn 2 triệu đồng của gia đình anh Đồng Quang Tân, trú tại tổ 5, phường Phan Đình Phùng. Khi hai đối tượng mang tang vật đến khu vực tổ 5, phường Hoàng Văn Thụ tìm chỗ tiêu thụ, thì bị công an phường bắt quả tang. Vụ án thứ hai, bị cáo Nguyễn Xuân Hoài, sinh năm 1974, thường trú tại xóm Ao Dô 1, xã Khe Mo, Đồng Hỷ, bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hồi 9 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2017, Hoài bị công an phường Trương Vương đang tuần tra tại khu vực tổ 23 phát hiện đang tàng trữ trong người 0,173 gram heroin. Tại cơ quan điều tra, Hoài khai nhận đã mua số heroin trên của một số đối tượng không quen biết tại khu vực bến xe khách cũ để sử dụng. Vụ án thứ ba, bị cáo Nguyễn Ngọc Quế, sinh năm 1978, thường trú tại xóm Sòng, xã An Khánh, Đại Từ, bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 10 tháng 4 năm 2017, công an phường Tân Long đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 17 thì phát hiện Nguyễn Ngọc Quế đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 20L9-2581 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Công an đã phát hiện và thu giữ trong giá đựng đồ xe máy của Quế 4 gói heroin có tổng trọng lượng 1,167 gram. Quế khai nhận mua số heroin trên của một người không quen biết tại khu vực bến xe cũ để sử dụng. Xét hành vi phạm tội của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bàn Văn Long 9 tháng tù giam, Nguyễn Đình Hoàng 15 tháng tù giam, Nguyễn Xuân Hòa và Nguyễn Ngọc Quế, mỗi bị cáo 30 tháng tù giam.
Thưa quý vị và các bạn, bao khó nhọc nuôi con khôn lớn, dõi theo từng bước con đi, mẹ cha nào cũng lo lắng, thương yêu và mong con trưởng thành. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, một kỳ thi quan trọng của mỗi học sinh đang bắt đầu và những đấng sinh thành lại là điểm tựa tinh thần để các con giữ, để các con vững vàng vượt vũ môn. Bài viết Điểm tựa tinh thần của sĩ tử của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017 đã khởi động. Năm nay toàn tỉnh có 31 hội đồng thi tại 31 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Hiện nay trên 13.000 sĩ tử của Thái Nguyên đang tập trung cao độ cho việc thi cử. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các con, nhiều phụ huynh luôn ở bên động viên và chăm sóc cho con. Anh Đỗ Hữu Mạnh, tổ 10 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên chia sẻ: "Con trai tôi đăng ký thi vào trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội. Thời gian qua cháu phải đi học ôn kiến lịch. Thay vì nhắc nhở, thúc ép con ôn bài, tôi bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ cùng con những suy nghĩ trong lòng, cùng cháu xây dựng một kế hoạch ôn tập sao cho phù hợp. Khi cháu học hành căng thẳng, tôi động viên con luyện tập thể thao cho tinh thần sảng khoái. Theo tôi, cân bằng tinh thần cho con bằng những hoạt động giải trí vui chơi sẽ giúp cho cháu ôn tập tốt hơn." Không chỉ sẻ chia cùng con, nhiều phụ huynh đã tìm cách giảm áp lực cho con. Chị Lê Thị Hữu, ở xóm 14, xã Cù Vân, Đại Từ nói: "Năm nay con gái tôi đăng ký thi vào trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Dù rất mong con đỗ đạt, nhưng tôi không tạo áp lực cho cháu. Tôi luôn trò chuyện, động viên và giúp con hiểu rằng vợ chồng tôi luôn đồng hành cùng con trên những chặng đường để con đến với thành công. Tuy nhiên, nếu cháu đã cố gắng nhiều mà vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, tôi vẫn luôn ở bên, đồng hành và cùng con cố gắng trong mọi chặng đường tiếp theo." Cùng với sự quan tâm về tinh thần, các bậc phụ huynh còn quan tâm đến sức khỏe của sĩ tử. Chị Nguyễn Bích Hạnh, tổ 21 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho hay: "Năm nay con gái tôi đăng ký thi vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Đây là ngôi trường có uy tín của cả nước, số lượng thí sinh đăng ký thi vào trường đông nên con gái tôi đang chịu nhiều áp lực. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, những ngày qua cháu học hành rất căng thẳng. Mỗi đêm cháu chỉ ngủ khoảng 3 tiếng rồi lại dậy học tiếp. Tôi lo con ốm, vì vậy cháu thức lúc nào, tôi thức cùng cháu lúc ấy. Tôi chuẩn bị rất nhiều đồ ăn như phở, bánh, hoa quả để phục vụ cháu. Theo tôi, bên cạnh sự chăm sóc về tinh thần thì sự chăm sóc dinh dưỡng rất cần thiết cho sức khỏe và trạng thái tinh thần của trẻ trước những căng thẳng tâm lý. Tôi cho con ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để giúp cháu tăng cường hoạt động trí não, làm đầu óc tỉnh táo, không bị buồn ngủ và giảm sự kém tập trung, giảm trí nhớ." Không chỉ riêng anh Mạnh, chị Hữu, chị Hạnh mà hầu hết các bậc phụ huynh đều hiểu rằng sự chăm sóc, quan tâm, động viên đúng mực sẽ là lực đẩy giúp con vươn xa. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng cần nhắc nhở con học hành, ăn uống và dành thời gian ôn bài hợp lý. Theo bác sĩ Hà Đức Trịnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, để các sĩ tử có tinh thần sức khỏe tốt khi bước vào kỳ thi, mỗi buổi tối các bậc phụ huynh nhắc nhở con không nên học quá 23 giờ, nhất là trước ngày đi thi. Thời gian học tốt nhất là dưới 3 tiếng, sau 1 tiếng nên nghỉ từ 10 đến 15 phút để thư giãn. Buổi tối cố gắng ngủ 7 hoặc 8 tiếng để đảm bảo sức khỏe cho hôm sau. Ngoài ra, cha mẹ cần hướng dẫn các em ôn đan xen giữa các môn để giúp các em có kiến thức chắc chắn hơn, tránh sự mệt mỏi nhàm chán. Khuyến cáo con em mình chú ý đến phương pháp học, không nhồi nhét máy móc, dẫn đến dồn kiến thức, hiệu quả lĩnh hội không cao. Điều quan trọng hơn nữa là cha mẹ khéo léo giúp các em phải vượt qua được tâm lý, bắt buộc phải thi đỗ, vì nếu kết quả đạt được không như mong muốn, trẻ rất dễ dẫn đến trầm cảm. Tuy không gây áp lực cho các con, nhưng cha mẹ cũng nên giải thích, động viên để các con đừng tự gây áp lực cho chính mình. Bởi việc nhiều học sinh quá coi trọng kết quả kỳ thi sẽ khiến trẻ thiếu tự tin, dễ phát sinh tâm lý tiêu cực. Trẻ càng lo lắng thì càng trở nên căng thẳng và quá tải, dẫn đến việc không nhớ nội dung học, làm bài thi không tốt và không đạt được nguyện vọng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, Trong chuyên mục truyền thanh Vì An ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết phá thành công chuyên án bắt giữ 4 đối tượng cướp giật tài sản. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự là án giao cấu với trẻ em, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 15 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn phường Tích Lương, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tân Thịnh. Đáng chú ý, do quen biết qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Văn Niên, sinh năm 1993, thường trú tại xóm Nà Canh, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, và cháu Phạm Thị Tê, sinh năm 2003, trú tại tổ 14, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, đã nảy sinh tình cảm nam nữ. Khoảng 10 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2017, Niên đi xe buýt đến nhà Tê và quan hệ tình dục với cháu Tê. Trong khi đang quan hệ thì hàng xóm của cháu Tê phát hiện, mẹ cháu Tê đã trình báo cơ quan công an. Vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua, về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 42 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 172 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 44 trường hợp, xử lý phạt hành chính 42 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 98 ca với 391 lượt người tham gia, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 8 vụ 8 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 77,273 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Phạm pháp hình sự xảy ra 7 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 5 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 20 triệu đồng trả cho bị hại. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 25 trường hợp vi phạm, tạm giữ 10 xe ô tô, 1 xe mô tô, 14 bộ giấy tờ xe ô tô mô tô, trong đó 9 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 2 trường hợp không đóng cửa lên xuống, xử lý phạt tiền 80 trường hợp vi phạm, thu 154.245.000 đồng nộp kho bạc, tước giấy phép lái xe có thời hạn 17 trường hợp, nhắc nhở 346 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 61 trường hợp vi phạm, thu 22.170.000 đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ cướp giật tài sản gây tâm lý hoang mang cho một số người dân khi đi ra đường. Không để cho tội phạm lộng hành, bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vừa qua lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đã phá thành công chuyên án cướp giật tài sản mang bí số 517G, bắt giữ 4 đối tượng.
Từ tháng 4 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra trên 10 vụ cướp giật tài sản gây hoang mang lo lắng cho nhân dân. Trước tình hình đó, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đã thành lập chuyên án mang bí số 517G để đấu tranh bắt giữ các đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau một thời gian điều tra, theo dõi và nắm bắt phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này, mới đây cảnh sát hình sự Công an thành phố đã bắt giữ 4 đối tượng khả nghi. Các đối tượng này cùng trú tại xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, gồm Nguyễn Văn Quân sinh năm 1992 và Nguyễn Văn Nam sinh năm 1997, xóm Chiến 1, Nguyễn Mạnh Tùng sinh năm 1989 và Dương Thương Trường sinh năm 1997, xóm Nắng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận do nghiện ma túy, không có việc làm ổn định nên đã rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu và mua ma túy sử dụng. Các đối tượng này đã thực hiện 7 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Gần đây nhất vào hồi 13 giờ ngày 29 tháng 5, Nguyễn Văn Quân rủ Nguyễn Văn Nam đi cướp giật tài sản. Hai đối tượng dùng xe máy nhãn hiệu Winner màu sơn đỏ đen của Quân đã tháo biển số để đi cướp. Hai đối tượng đi đến khu vực đường tròn gang thép thì phát hiện một phụ nữ đi xe tay ga để điện thoại ở túi áo bên trái. Sau khi phát hiện con mồi, hai đối tượng đã áp sát giật lấy chiếc điện thoại và tăng ga tháo chạy về hướng Phú Bình. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố cho biết thêm.
Các tài sản chúng cướp chủ yếu là điện thoại di động, túi xách, nữ trang. đối tượng sử dụng xe gắn máy không đối lớn đi từ hai đối tượng lên, lợi dụng lúc đường đông và các người bị hại để tài sản sơ hở gồm có điện thoại, dây chuyền, túi sách, các đối tượng áp sát và đối tượng ngồi sau giật tài sản người đi đường. Xác định diện đối tượng đấu tranh là loại đối tượng thanh thiếu niên từ khoảng 20 đến 27 tuổi. Đối tượng là thường là không có nghề nghiệp và là đối tượng nghiện chất ma túy, nên bản tính liều lĩnh. Qua công tác tuần tra kiểm soát cũng công tác xây dựng sử dụng các loại trận đấu viên vật của đội sự xác định nhóm đối tượng gồm 3-4 đối tượng thường xuyên tụ tập ở khu vực nhà nghỉ sau cổng sân bay Thái Nguyên sử dụng chất ma túy, sau đó là đi cướp giật tài sản của người đi đường.
Đối tượng mà chúng hướng đến là những phụ nữ đang lưu thông trên đường, tay đang cầm điện thoại hoặc để hớ hênh trong túi áo, túi quần. Sau khi chiếm đoạt được điện thoại di động, các đối tượng mang bán tại một số cửa hàng mua bán điện thoại lấy tiền ăn chia và sử dụng ma túy. Để bắt được 4 đối tượng này, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố cũng gặp không ít khó khăn do các đối tượng này không phải là người cư trú trên địa bàn thành phố. Các vụ việc xảy ra tại nhiều địa điểm khác nhau và địa bàn hoạt động của các đối tượng rất rộng. Thiếu tá Dương Trung Kiên chia sẻ.
Cái khó khăn đối với chuyên án này, diện đối tượng đấu tranh chuyên án là rất rộng. Nó xác định là đối tượng là thanh thiếu niên, tuổi đời từ 20-25 tuổi. Mà cái đối tượng này là đa số đối tượng nghiện, bỏ nhà lang thang, không nơi cư trú rõ ràng, thuê nhà nghỉ nhà trọ, các khu bên trọ, cổ chuột và sau bên xe bên khách. Mà các đối tượng này thuê nhà nghỉ trọ thì không giấy tờ tùy thân để đăng ký tạm trú tạm vắng cũng như đăng ký với chủ nhà nghỉ. Về công tác thu thập nắm tin về tài liệu của đối tượng, các diện nghi vấn là rất khó khăn. Bên cạnh đó thì cái diện mà đối tượng ở tỉnh ngoài đến hoạt động lưu động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là rất nhiều. Cái thứ hai là đối tượng sử dụng xe máy phân khối lớn đi cướp giật tài sản, mà sau khi cướp giật tài sản xong là người bị hại bị hoảng loạn, không nhớ được đặc điểm đối tượng, những xe máy đối tượng gây án và những cái tình tiết diễn ra trong quá trình bị cướp giật gây khó khăn cho chúng tôi nhận dạng đối tượng và cũng như nhận diện, đồng thời là thu thập những tài liệu về đối tượng. Chuyên án chúng tôi xác lập trong thời hạn 10 ngày là chúng tôi xác định là phá chuyên án, bởi vì những tình huống cấp thiết của việc đấu tranh với loại tội phạm cướp giật tài sản này.
Hiện đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Để phục vụ cho quá trình điều tra, cơ quan công an đề nghị ai là bị hại của các vụ án cướp giật xảy ra trên địa bàn nên đến công an thành phố trình báo hoặc liên hệ theo số điện thoại 02083 751 424 để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mediamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc. Sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 6, khai trương siêu thị thứ 50, Mediamart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng tháng 8, khu Gang Thép, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Mediamart Gang Thép số 273 Cách Mạng tháng 8 mang đến 10 ngày giá sốc cơ lốc quà tặng. Chỉ với đơn hàng 390.000 đồng, nhận ngay phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng, gồm lò vi sóng 2 bình siêu tốc cao cấp. Cùng với đó là chương trình đổi chảo cũ lấy chảo mới hoàn toàn miễn phí, hoặc đổi nồi cơm cũ hỏng lấy nồi cơm điện mới với giá chỉ 199.000 đồng. Duy nhất Mediamart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng tháng 8. Hơn 20.000 sản phẩm được bán với giá cực sốc. TV LED 32 inch rẻ hơn TV CRT giá trị 3.990.000 đồng. Điều hòa 1.9 inch BTU giá rẻ chưa từng có, chỉ 4.990.000 đồng, tặng thêm một quà trị giá 750.000 đồng. Quạt phun xương Comet giảm 49%, còn 999.000 đồng. Smartphone, máy tính bảng, laptop giảm tiền triệu, giá rẻ chưa từng có. Đặc biệt, Mediamart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng tháng 8, miễn phí giao lắp, đổi trả lên đến 45 ngày, trả góp 0% lãi suất. Chi tiết tại thế giới điện máy.com, hotline 04-6262-8888. Thế giới điện máy Mediamart, luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Anh ơi, đang nghỉ hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say, bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ đa ta thật đã, lại có iPhone 6 qua lên tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi, dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo, tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Để mang đến một mùa hè đúng nghĩa sau những tháng ngày bận rộn, chương trình khuyến mại du lịch Nam Châu gia đình gắn kết của Bắc Á Banh triển khai từ ngày 15 tháng 5 năm 2017 đến hết ngày 12 tháng 8 năm 2017 sẽ gửi tới quý khách hàng những ưu đãi vô cùng thiết thực. Cụ thể, khi giao dịch tại Bắc Á Banh, quý khách hàng sẽ được nhận ngay quà tặng tương ứng với số tiền gửi và kỳ hạn gửi. Ngoài ra, quý khách hàng còn nhận được mã dự thưởng để tham dự quay số cuối chương trình với cơ hội trúng. Hai giải đặc biệt là một chuyến du lịch châu Âu hoặc Hoa Kỳ dành cho đại gia đình 5 người, trị giá 500 triệu đồng một giải. Năm giải nhất là một chuyến du lịch Australia dành cho 2 người, trị giá 100 triệu đồng một giải. 10 giải nhì là một chuyến du lịch Dubai, Abu Dhabi dành cho 2 người, trị giá 60 triệu đồng một giải. 10 giải ba là một chuyến du lịch Hồng Kông, Disneyland dành cho 2 người, trị giá 30 triệu đồng một giải. 30 giải tư là một voucher du lịch trong nước ở hệ thống Vinpearl 5 sao, trị giá 10 triệu đồng một giải. 200 giải khuyến khích là một thẻ ghi nợ nội địa của Bắc Á Banh, trị giá 1 triệu đồng một giải. Giải thưởng có thể quy đổi thành tiền mặt. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, chi nhánh Thái Nguyên, địa chỉ số 552 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 856 555.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòng với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.